Một cụm từ sâu sắc được vua Benjamin sử dụng trong những lời giảng dạy của ông về đấng cứu rỗi về sự trực tuệ của Ngài đã từng là một đề tài lặp lại trong việc nghiên cứu của suy ngẫm của tôi trong nhiều năm rồi. Trong bài giảng của ông về phần thuộc linh của những người ông đã phục vụ với yêu thương, vua Benjamin đã mô tả tầm quan trọng của việc hiểu biết về vinh quang của Thượng Đế và nắm được tình yêu thương của Ngài, việc nhận được sự xá miễn các tội lỗi và luôn luôn ký nhớ sự vĩ đại của Ngài và việc cầu nguyện hàng ngày cùng đứng vững trong đức tin. Ông cũng hứa rằng khi làm những điều này thì các ngươi sẽ luôn luôn được vui sướng và được tràn đầy tình yêu thương của Thượng Đế, luôn luôn được xá miễn các tội lỗi của mình. Sứ điệp của tôi tập trung vào nguyên tắc luôn luôn được xá miễn các tội lỗi của chúng ta. Lẽ thật được biểu lộ trong cụm từ này có thể củng cố đức tin của chúng ta nơi Chúa Giêsu Kitô và giúp chúng ta trở thành các món đồ tốt hơn. Tôi cùng mong rằng Đức Thánh Linh sẽ soi dẫn và kỷ dẫn chúng ta khi chúng ta cùng nhau xem xét các lễ thật thuộc linh thiết yếu này. Trên trần thế, chúng ta trải qua những kinh nghiệm về sự sinh nở phần thể xác và cơ hội tái sinh về phần thuộc linh. Chúng ta được các vị tiên tri và các sứ đồ khuyên bảo phải thức tỉnh trong Thượng Đế, được tái sinh và nếu ở trong Đấng Kitô thì trở thành những người dựng nên mới bằng cách tiếp nhận vào cuộc sống của chúng ta các phước lành có thể nhận được nhờ vào sự trực tuệ của Chúa Giêsu Kitô. Đấng Messi Thánh có thể giúp đỡ chúng ta khắc phục được những khuynh hướng tự cho mình là trung tâm và ích kỷ của con người thiên nhiên và trở nên vị tha, nhân từ và thánh thật hơn. Tiên tri Joseph Smith đã tóm tắt vai trò thiết yếu của các giáo lễ trước tư tế trong phúc âm của Chúa Giêsu Kitô như sau: việc được sinh ra một lần nữa có được bởi Thánh Linh của Thượng Đế qua các giáo lễ. Lời phát biểu sâu sắc này nhấn mạnh đến vai trò của Đức Thánh Linh lẫn các giáo lễ thiêng liêng trong tiến trình tái sinh thiêng liêng này. Đức Thánh Linh là đấng thứ ba của Thiên Chủ Đoàn. Ngài là đấng linh hồn và làm chứng về tất cả mọi lẽ thật. Trong Thánh Thư, Đức Thánh Linh được gọi là đấng an ủi, đấng nhẹn giải, đấng mạc khải. Ngoài ra, Đức Thánh Linh còn là một đấng thánh hóa, thành tẩy và nhóm như lửa đốt cháy cặn bã và điều ác ra khỏi linh hồn của con người. Các giáo lễ thiêng liêng vẫn là thiết yếu trong phúc âm của Chúa Giêsu Kitô và trong tiến trình đến cùng Ngài và tìm kiếm tái sinh phần thuộc linh. Các giáo lễ là những hành động thiêng liêng có mục đích thuộc linh, ý nghĩa vĩnh cửu và liên quan đến các luật pháp và luật lệ của Thượng Đế. Tất cả các giáo lễ cứu rỗi và giáo lễ tiệc thánh cần phải được mỗi người, một người nắm giữ các chìa khóa trước thực tế cần thiết cho phép. Các giáo lễ cứu rỗi và tôn cao được thực hiện trong giáo hội phục hồi của Chúa có ý nghĩa nhiều hơn là việc thực hiện các nghi lễ hoặc những biểu tượng. Thay vì thế, các giáo lễ này cũng có những phương pháp được cho phép mà qua đó các phước lành và quyền năng của Thiên Thượng có thể tuôn chảy vào cuộc sống của cá nhân chúng ta. Và chiếc thực tế cao hơn này điều hành phúc âm và nắm giữ các chìa khóa và những điều kinh nghiệm của vương quốc, tức là các chìa khóa của sự hiểu biết về Thượng Đế. Vậy nên, trong các giáo lễ thuộc chiếc thực tế này, quyền năng của sự tinh kính được biểu hiện rõ rệt. Vì nếu không có những giáo lễ thuộc chiếc thực tế này cũng thẩm quyền của chiếc thực tế thì quyền năng của sự tinh kính sẽ không được biểu hiện cho loài người trong thể xác biết được. Các giáo lễ nhận được và được tôn cao với sự liêm chính là cần thiết để nhận được quyền năng của sự tinh kính và tất cả các phước lành được dành sẵn nhờ vào sự trực tội vật của đấng cứu rỗi. Để thấu hiểu trọn vẹn hơn về tiến trình mà qua đó, chúng ta có thể đạt được và luôn luôn gìn giữ sự xá miễn các tội lỗi của mình. Trước hết, chúng ta cần phải hiểu mối quan hệ không thể tách rời giữa ba giáo lễ thiêng liêng cho phép tiếp cận với các quyền năng của Thiên Thượng, phép báp têm bằng cách nhìn mình xuống nước, phép đặt tay để ban cho ân tức Đức Thánh Linh và tiệc thánh. Phép báp têm bằng cách nhìn mình xuống nước là để được sự xá miễn các tội lỗi là giáo lễ khởi đầu của phúc âm. của Chúa Giêsu Kitô và đòi hỏi trước tiên là phải có đức tin nơi đấng cứu rỗi và sự hối cải chân thành. Giáo lễ này là một dấu hiệu và một lễ truyền mà Thượng Đế đã thiết lập cho con cái của Ngài để bước vào vương quốc của Ngài. Phép báp têm được thực hiện trong thẩm quyền của Đức Chúa Tế Aaron, trong tiến trình đến cùng đấng cứu rỗi và tái sinh phần thuộc linh. Phép báp têm mang đến một sự thanh tẩy cần thiết đầu tiên cho tâm hồn của chúng ta khỏi tội lỗi. Giáo ước phép báp têm cũng có ba điều cam kết cơ bản. Một, tin nguyện mang danh Chúa Giêsu Kitô. Hai, luôn luôn tưởng nhớ tới Ngài. Và ba, tuân giữ các giáo lệnh của Ngài. Phước lành đã được hứa đối với việc tôn trọng giáo ước này là để chúng ta có thể luôn được Thánh Linh của Ngài ở cùng chúng ta. Như vậy, phép báp têm là sự chuẩn bị thiết yếu để tiếp nhận cơ hội để được cho phép tiếp tục có được sự đồng hành thường xuyên của đấng thứ ba Thiên Chủ Đoàn. Phép báp têm bằng nước phải được kèm theo phép báp têm của Thánh Linh để được đầy đủ. Như đấng cứu rỗi đã dạy Nicodem, nếu một người chẻn nhờ nước và Thánh Linh mà sanh thì không được vào Đức Chúa Trời. Ba lời phát biểu của tiên tri Joseph Smith nhấn mạnh đến mối liên hệ thiết yếu giữa các giáo lễ bằng báp têm bằng cách nhìn mình xuống nước để được xá miệng các tội lỗi và pháp đặt tay để có được ân tứ Đức Thánh Linh. Bước đầu tiên, phép báp têm là một giáo lễ thiêng liêng để chuẩn bị vào việc tiếp nhận Đức Thánh Linh. Đó là cách thức mà chìa khóa mà qua đó Đức Thánh Linh sẽ được ban cho. Lời phát biểu thứ hai, ta cũng có thể làm phép báp têm cho một túi cách thay vì cho một người nếu giáo lễ đó không được thực hiện theo cách để được xá miệng các tội lỗi và tiếp nhận Đức Thánh Linh. Phép báp têm bằng nước chỉ là một phần nữa phép báp têm mà không lợi ích gì nếu không có nửa kia, tức là phép báp têm bằng Đức Thánh Linh. Điều thứ ba, phép báp têm bằng nước nếu không có phép báp têm bằng lửa và Đức Thánh Linh tham nhiễu thì vô ích. Các giáo lễ này cần phải được kết hợp chặt chẽ. Sự kết hợp kiên định giữa nguyên tắc hối cải, các giáo lễ pháp báp têm và tiếp nhận ân tứ Đức Thánh Linh và phước lành vinh quang của sự xá miễn các tội lỗi được nhấn mạnh nhiều lần trong Thánh Thư. Nephi đã tuyên bố, vì cổng mà các ngươi phải đi vào tức là sự hối cải và pháp báp têm bằng nước vậy, và tiếp đó là sự xá miễn các tội lỗi của các ngươi bằng lửa và Đức Thánh Linh. Chính đấng cứu rỗi đã phán, này, đây là lệnh truyền, hãy hối cải, hỡi các ngươi ở các nơi tận cùng của trái đất. Hãy đến cùng ta và chịu phép báp têm trong danh ta, ngõ hầu các ngươi có thể được thánh hóa nhờ thu nhận Đức Thánh Linh, để các ngươi có thể đứng không tí vết trước mặt ta vào ngày sau cùng. Phép đặt tay để ban cho ân tứ Đức Thánh Linh là một giao lễ được thực hiện bằng thẩm quyền của Chức Tư Tế Melchizedek trong tiến trình đến cùng đấng cứu rỗi và sự tái sinh phần thuộc linh, tiếp nhận nguồn năng thánh hóa của Đức Thánh Linh trong cuộc sống của chúng ta, tạo ra khả năng có được sự thanh tẩy liên tục tâm hồn của chúng ta khỏi tội lỗi. Phước lành tuyệt vời này là thiết yếu vì không một vật gì do bản có thể ở được ở cùng với Thượng Đế. Là tín hữu của giáo hội các tín hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô, giáo hội phục hồi của Chúa, chúng ta đều được ban phước bởi sự thanh tẩy đầu tiên của chúng ta khỏi tội lỗi, được liên kết với phép báp têm và bởi tiềm năng của một thanh tẩy liên tục khỏi tội lỗi đã có thể được thực hiện nhờ vào sự đồng hành và quyền năng của Đức Thánh Linh. Chính là lớn thứ ba của Thiên Chủ Đoàn. Hãy xem cách một người nông dân phụ thuộc và khuôn mẫu bất biến của việc trồng trọt và thu hoạch. Việc hiểu được mối liên hệ giữa việc gieo trồng và thu hoạch là một nguồn hiểu biết liên tục của mục đích và ảnh hưởng đến tất cả những quyết định và hành động của một người nông dân và lao động suốt năm. Tương tự như vậy, sự kết nối chặt chẽ giữa các giáo lễ báp têm bằng cách như mình xuống nước để được sự xá miễn các tội lỗi và phép đặt tay để tiếp nhận ân tứ Đức Thánh Linh cần phải ảnh hưởng đến mỗi khía cạnh của vai trò mộng đầu của chúng ta trong cuộc sống của mình. Tiệc thánh là giáo lễ thứ ba cần có để được tiếp cận với quyền năng của sự tín kính, để có thể giữ cho mình khỏi tí vết của thế gian một cách trọn vẹn hơn, chúng đã được chuyển lệnh phải đến nhà nguyện và dâng tiệc thánh vào ngày thánh của Chúa. Các anh em, xin hãy xem xét rằng những biểu tượng về thể xác và máu của Chúa, tức là bánh và nước, đều được ban phước lẫn thánh hóa. Hỡi Thượng Đế Đức Chúa Cha vĩnh cửu, trong tôn danh con của Cha là Chúa Giêsu Kitô, chúng con cầu xin Cha ban phước và thánh hóa bánh này hay nước này cho linh hồn của tất cả những ai cũng chia sẻ bánh này hay nước này, để họ được pháp an hãy uống. Thánh hóa là để làm cho thánh khiết và thánh thiện. Các biểu tượng tiệc thánh được thánh hóa để tưởng nhớ đến sự thánh khiết của Đấng Kitô về sự phục vụ, sự phụ thuộc hoàn toàn của chúng ta vào sự trực tội của Ngài, và về trách nhiệm của chúng ta để tôn trọng các giao lễ và các giao ước của chúng ta để chúng ta có thể đứng không tí vết trước Ngài vào ngày sau cùng. Giao lễ tiệc thánh là một lời mời thiêng liêng và lặp đi lặp lại phải hối cải chân thành và được đổi mới về phần thuộc linh. Hành động những phần tiệc thánh tự nó không thanh tẩy chúng ta khỏi tội lỗi. Nhưng khi chúng ta tận tình chuẩn bị và tham dự giao lễ thiêng liêng này với một tấm lòng đau khổ và một tấm hồn thống hối, thì lời hứa đó là chúng ta có thể luôn luôn được Thánh Linh của Chúa ở cùng chúng ta. Chúng ta thật sự được phước mỗi tuần với cơ hội để đánh giá cuộc sống của mình qua giao lễ thực thánh, để lặp lại giáo ước của chúng ta và nhận được lời hứa của giáo ước này. Đôi khi các thánh hữu ngày sau bày tỏ ước muốn là họ có thể làm phép báp têm lại lần nữa, và do đó có thể trở nên trầm sạch và xứng đáng hơn, nhưng xứng đáng như ngày mà họ đã chịu phép báp têm. Tôi xin trân trọng gợi ý rằng Cha Thiên Thượng và con trai yêu quý của Ngài không có ý định chúng ta có thể trải qua một cảm giác như vậy về việc được làm mới, đổi mới và phục hồi lại phần thuộc linh, mà chỉ xảy ra một lần trong cuộc sống của chúng ta mà thôi. Các phước lành để đạt được và luôn luôn gìn giữ sự xá miệng các tội lỗi qua giáo lễ phúc âm giúp chúng ta hiểu rằng phép báp têm là một điểm khởi đầu trong cuộc hành trình thuộc linh trên trần thế. Đó không phải là điểm đến mà chúng ta nên khao khát để trở lại nhiều lần. Các giáo lễ phép báp têm bằng cách như mình xuống nước, phép đặt tay để ban ân tứ đức thánh linh và tiệc thánh không phải là những giáo lễ riêng rẻ và rời rạc. Thay vì thế, các giao lễ này là những yếu tố trong một khuôn mẫu bổ sung và có liên quan với nhau trong tiến trình cứu chuộc. Mỗi giao lễ liên tục đều nâng cao và mở rộng mục đích, ước muốn và sự thực hiện về phần thuộc linh của chúng ta, kế hoạch của Đức Chúa Cha, sự trực tội của Đấng Cứu Rỗi, và các giao lễ phúc âm mang đến ân điển chúng ta cần có để tiến bước và tiến triển theo từng hàng chữ mục và từng loại giáo huấn mục hướng đến vận mệnh vĩnh cửu của chúng ta. Chúng ta là những người con người không hoàn hảo đang cố gắng sống trên trần thế theo kế hoạch của Cha Thiên Thượng. Nhưng những đại hội của kế hoạch của Ngài là vinh quang, thương xót và nghiêm ngặt. Đôi khi chúng ta có thể chặn đầy quyết tâm và những lúc khác lại cảm thấy hoàn toàn không thích đáng. Chúng ta có thể tự hỏi liệu phần thuộc linh của mình có bao giờ có thể làm trọn vẹn chuyện phải đứng không tì vết trước mặt Ngài vào ngày sau cùng với sự giúp đỡ của Chúa và qua quyền năng của Thánh Linh của Ngài. Giả dụ, quả thật chúng ta có thể được phước để nhận biết các khả năng thuộc linh của mình, những yếu kém của chúng ta có thể củng cố và những giới hạn của chúng ta có thể được khắc phục. Mặc dù không ai trong chúng ta có thể được hoàn hảo trong cuộc sống này, nhưng chúng ta có thể trở nên càng ngày càng xứng đáng hơn và không tì vết trước Ngài khi chúng ta được thánh tẩy sạch bởi máu của Chiên Con. Tôi hứa và làm chứng rằng chúng ta sẽ được phước với đức tin mạnh mẽ hơn nơi Chúa Giêsu Kitô và sự bảo đảm, lớn hơn về phần thuộc linh khi chúng ta tìm cách luôn luôn gìn giữ sự xá miễn các tội lỗi của mình và cuối cùng đứng không tí vết trước mặt của Chúa vào ngày sau cùng. Tôi làm chứng với những điều này trong tên danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.